Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Radio Đêm. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 94 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới quý vị trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 94 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh.
Thẩm Dĩnh kinh ngạc trợn trừng mắt, tất cả màu trắng xinh đẹp ấy đều đã tan biến. Trước mắt cô là nóc nhà bám đầy bụi và bức tường gỗ đơn sơ. Cô vẫn còn chưa tỉnh táo của cơn ác mộng, đáy mắt vẫn vằn vện tia máu. Tiếu ơi! Thẩm Dĩnh níu chặt tấm mền, rưng rưng nước mắt, gọi tên Thẩm Tiếu. Bác sĩ đứng bên ngoài cửa, sau khi nghe thấy tiếng động bên trong, bèn lập tức đi vào. Người theo sau anh ta còn có cả Hawk. Nhìn thấy gương mặt ấy, trong lòng Thẩm Dĩnh đã hình thành nỗi căng thẳng và sợ hãi trong vô thức. Cô co rúm người, bờ vai run rẩy, tinh thần sa sút giống như bị cơn ác mộng rách toạc thành lỗ thủng. Cô cầm lòng không nổi, bắt đầu khóc rưng rức. Bác sĩ nhìn thấy thế, bèn lung túng đứng bên cạnh giường, không biết nên tiến hay nên lùi. Hawk phất tay, người nọ mới vội vàng đi ra khỏi phòng. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc bị bắt cóc đến nơi này, ngoại trừ lần bị anh ta cưỡng hiếp đó, người phụ nữ này chưa từng rơi một giọt nước mắt. Nhìn bề ngoài trông cô có vẻ yếu ớt mềm mỏng, nhưng bản chất thật sự của cô lại là người thả rơi máu chứ không nhỏ lệ, còn kiên cường hơn cả đàn ông. Vào lúc này cô lại khóc nức nở, khiến cho Hawk ý thức được một điều: cho dù nội tâm của cô có kiên cường đến đâu đi nữa thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ tay không tấc sắt mà thôi. Nhìn bờ vai yếu đuối run rẩy, những giọt nước mắt của cô dội vào lòng anh ta khiến cho anh ta cảm thấy bực dọc. Hawk cầm điếu xì gà từ trên bàn lên, rít mạnh một hơi.
Nhớ con của cô rồi à?
Nghe thấy thế, cơ thể nhỏ nhắn của người phụ nữ cứng đờ. Cô quay mặt sang nhìn anh ta, mái tóc bị thấm ướt vì nước mắt dính vào trán cô một cách bù xù, khiến cho đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng ấy trông có vẻ đáng sợ. Hawk đến ngồi bên giường, cười khe khẽ.
Tiếu, tên của con cô à? Suýt chút nữa thì tôi đã quên mất thằng nhóc ấy rồi.
Lúc anh ta điều tra Thẩm Dĩnh, tất nhiên cũng biết được đứa trẻ ấy, nhưng anh ta lại không hề đặt đứa trẻ vào trong kế hoạch của mình. Nếu cô không nói thì đúng là anh ta đã quên mất. Xong câu nói đấy lọt vào tai Thẩm Dĩnh lại bị biến nghĩa. Bây giờ cô hết sức lo sợ, giống như một chú nhím sủ gai. Cho dù Hawk chỉ nhắc đến Thẩm Tiếu cũng đủ làm cho cô khiếp sợ. Cô ráng kiềm chế cảm giác yếu ớt rồi trèo xuống giường, không buồn mang giày mà đứng thẳng trước mặt anh ta. Gương mặt trắng bệch toát lên vẻ cứng rắn của một người mẹ.
Anh muốn làm gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, đừng đụng đến con trai tôi. Nó mới lên lớp 1 mà thôi, còn nhỏ lắm, không hiểu biết chuyện của người lớn đâu. Cho dù có ân oán thị phi gì thì trẻ con cũng là người vô tội.
Bàn tay đưa điếu xì gà lên đến miệng của Hawk dừng lại, đôi mắt hẹp dài khẽ chớp, nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
Cô sợ tôi sẽ ra tay với con của cô à?
Hawk chậm rãi nhả một làn khói từ trong miệng ra, màn trắng mờ mịt che khuất vẻ mặt của anh ta. Không biết bây giờ anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu mà nói với vẻ bỡn cợt.
Biết sớm như vậy thì tôi đã bắt cả nhóc con ấy rồi. Như thế thì cô và Lục Huy đừng hòng qua ai chạy thoát nổi.
Thẩm Dĩnh trừng to mắt, sợ hãi, bất an, tức giận. Tất cả cảm xúc đều sộc lên đầu cô. Trước mắt cô lại hóa thành một màn đỏ giống như trong giấc mơ ban nãy. Lồng ngực phập phồng liên tục với kích động. Chuyện gì cô cũng có thể nhịn, nhưng Thẩm Tiếu là giới hạn cuối cùng của cô.
Bốp! Một âm thanh vang dội pha lẫn với tiếng gió đáp lên mang tai của anh ta.
Hawk khẽ nghiêng đầu sang trái, năm dấu tay đỏ ửng in trên gương mặt anh ta. Cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, phẫn nộ nhìn người đàn ông ngồi trên giường, bàn tay phải xuôi theo cơ thể không ngừng run rẩy.
Hawk nhếch môi nở nụ cười gian xảo, anh ta ném điếu xì gà xuống mặt đất rồi nghiến tắt, nhả ra một hơi khói trắng, đầu lưỡi liếm lên quai hàm. Anh ta giơ tay chạm vào xương gò má đã bị móng tay của cô làm xước, lần đầu tiên trong cuộc đời bị phụ nữ cho ăn tát, cảm giác này khá là tệ hại.
Thẩm Dĩnh tức giận đến nỗi đánh mất lý trí, đợi đến khi cái tát đã đáp trên gương mặt anh ta, cảm thấy lòng bàn tay của mình tê dần mới ý thức được khi nãy đã làm gì.
Vậy mà cô lại đánh anh ta.
Căn phòng lâm vào bầu không khí tĩnh mịch, nụ cười dần dần biến mất trên khóe môi của Hawk, ánh mắt của anh ta như bị phủ lên một tấm màn xương giá.
Cô là người đầu tiên dám làm như vậy đấy.
Cổ Thẩm Dĩnh cứng đờ, nhìn vết xước đỏ ửng đang rỉ máu của anh ta
rồi cảm thấy rằng có lẽ một giây sau mình sẽ bị anh ta xé nát làm mồi cho chó. Thực tế chứng minh rằng đúng là Hawk sẽ làm như thế. Anh ta chỉ hơi dùng sức thôi là đã có thể đè cứng người Thẩm Dĩnh xuống giường, đôi tay mạnh mẽ chống bên cần cổ mảnh khảnh của cô, vị trí của ngón trỏ vừa vặn giữ chặt cổ họng. Cảm giác đau đớn vì bị đè ép khiến cho cô chỉ có thể thở dốc, khó mà hít vào được. Thẩm Dĩnh đã loạn hai chân trong vô thức, vòng eo rắn chắc của anh ta chen vào giữa hai chân cô, lập tức làm cô không nghĩ ra được cách nào để đối phó. Hai tay nắm chặt cổ tay anh ta, khổ nỗi sức lực của bọn họ chênh lệch quá nhiều, cho dù cô có gồng hết sức cũng không đẩy anh ta đi được chút nào. Cô ăn gan hùm mật gấu, không muốn sống nữa, đúng không? Dường như tiếng hít thở của anh ta cũng pha lẫn sự tức giận, thiêu đốt từng thớ da thớ thịt của cô. Thẩm Dĩnh không nói nên lời, tính mạng của mình nằm trong lòng bàn tay của anh ta, cổ họng đau như thể muốn bật máu, còn có thể điên cuồng lắc đầu. Hai tay nhỏ nhắn của cô đánh lên mu bàn tay của anh ta, nhìn gương mặt trắng bệch dưới thân của mình trở nên đỏ gay, thậm chí đến đôi mắt cũng vằn vện tia máu, hơi thở phả vào mu bàn tay anh ta càng lúc càng yếu ớt. Hawk vẫn siết chặt như cũ, không hề thả lỏng ra chút nào. Không ai dám làm thế với tôi, tại sao cô cứ luôn là trường hợp ngoại lệ? Nếu như tôi muốn đụng lên đứa bé ấy thì cô không bảo vệ nổi nó đâu. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tha cho nó à? Tiếng nghiến răng nghiến lợi của Hawk vang lên từ trên đỉnh đầu của cô. Thẩm Dĩnh sắp ngạt thở, không biết có phải là do ảo giác hay không mà cô lại nhìn thấy vẻ đau thương và tịch mịch thoáng hiện lên trong mắt anh ta. Thẩm Dĩnh nhìn kỹ lại, đôi mắt ấy lại đỏ gay một cách điên cuồng. Đúng vậy, người đàn ông tàn bạo đến mức này sao có thể tịch mịch được kia chứ? Chắc chắn chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Không khí được hít vào càng lúc càng ít, Thẩm Dĩnh giống như một chú cá mắc cạn. Cô há miệng cố gắng hít thở, nhưng không có ích gì cả. Tựa hồ có một đôi tay bóp chặt phổi của cô, càng lúc cô càng dễ dụa yếu ớt, vẻ tuyệt vọng hằn sâu trong đôi mắt. Vào thời khắc cô nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cái chết, thì đôi tay ấy lại buông lỏng ra. Không khí trong lành tràn vào mũi, cổ họng đau đến khó mà nhịn nổi. Thẩm Dĩnh ho điên cuồng, vừa mới đạp chân đến quỷ môn quan lại được kéo về. Lần đầu tiên cảm thấy rằng có thể hít thở bình thường là chuyện hạnh phúc đến thế nào. Suýt chút nữa người đàn ông này đã giết chết cô. Chỉ suýt chút nữa là cô đã chết rồi. Hawk chỉ buông lỏng tay, không hề đứng dậy khỏi người cô. Anh ta vẫn đè chặt trên cơ thể Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh trừng mắt nhìn anh ta giơ tay đặt lên bầu ngực trái của mình. Lòng bàn tay ôm trọn gò bồng đảo, mạnh mẽ xoa bóp hai lần. Không có dục vọng mà càng giống như là đang dằn vặt cô mà thôi. Nhớ cho kỹ, đừng có cố gắng đoán suy nghĩ của tôi, cũng đừng có mà chọc giận tôi. Bằng không thì lần sau thi thể của đứa trẻ này sẽ được đặt trước mặt cô đấy. Bàn tay muốn phản kháng của Thẩm Dĩnh khựng lại. Nghĩ đến Thẩm Tiếu, cô bèn không dám nghịch lời anh ta, bèn cắn chặt răng, nhắm nghiền hai mắt. Đôi dòng lệ tuôn ra khỏi khóe mắt, thấm vào những sợi tóc mai. Hawk không hề thương hoa tiếc ngọc. Anh ta kéo phát áo cô xuống, cúi đầu ngậm vào da thịt cô. Một giây sau, hàm răng chắc chắn cắn thật mạnh, máu tươi tuôn trào. Lý Nhiên thấy Hawk tức giận đi ra khỏi phòng, anh ta liếc mắt nhìn vào cửa, cô ta vẫn đang nằm trên giường, trông không có gì bất thường cả. Anh ta vội vàng đi theo sau lưng người đàn ông ấy. Sau khi lấy một thanh súng săn treo trên tường xuống, Hawk bèn đi thẳng một mạch ra khỏi căn nhà gỗ. Lý Nhiên nhìn thấy thế, bèn vội vàng nối gót theo sau. Bọn đàn em ở xung quanh căn nhà gỗ trông thấy sắc mặt nặng nề của anh ta, không ai dám quấy rầy. Hawk đi sâu vào trong rừng rậm, anh ta vểnh tai gần như cùng lúc ấy. Anh ta lập tức gác súng lên trên vai, lên nòng. Sau khi có âm thanh nho nhỏ vang lên, một con rắn xanh vốn đang treo vắt vẻo trên cây rơi lồng lốc xuống mặt đất. Rắn bị trúng đạn, phản ứng của mút thần kinh vẫn còn, thân thể dài hơn một mét của nó vẫn không ngừng uốn éo. Con rắn này có màu xanh, vào lúc này chất kịch độc chảy ra, Lý Nhiên nhìn thấy mà da đầu tê dại. Hawk tiếp tục đi về phía trước. Trong suốt dọc đường, thanh súng trong tay anh ta cũng chưa từng dừng lại. Hễ xung quanh phát ra tiếng động, dù kích cỡ thế nào cũng bị anh ta bắn chết. Nòng súng pha lẫn ngọn lửa căm hận, ai cũng biết nguy hiểm đến mức nào. Lý Nhiên chỉ đi theo sau, cũng không dám tùy tiện đi lên phía trước. Cuối cùng thì anh ta cũng dừng bước dưới một gốc cây to xù xì. Hawk tiện tay nhặt hòn đá ném lên cao, đợi đến khi hòn đá rơi xuống mới tìm được chỗ ngồi xuống. Lý Nhiên biết rằng cơn giận trong lòng anh ta sắp trút ra hết rồi, bèn đến ngồi bên cạnh Hawk. Nghe thấy tiếng giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông ấy vang lên. Lý Nhiên, mấy năm nay chúng ta đã giết bao nhiêu người rồi? Trước nay anh ta chưa từng hỏi câu này, bởi vì cho dù có hỏi cũng không ai có thể nói ra một con số cụ thể. Giết bao nhiêu người à? Ai mà đi đếm chứ? Chỉ cần biết tất cả những kẻ cản đường bọn họ đều phải chết, không thương lượng cũng tuyệt đối không nương tay. Lý Nhiên không nói gì, anh ta lại hỏi tiếp. Có lẽ là vô số người, đừng nói là cậu, đến tôi cũng không nhớ rõ nữa, nhưng trước giờ trong đám người chết không hề có trẻ con. Lý Nhiên gật đầu. Chuyện này là thật. Nhiều năm nay, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì Hawk chưa từng xử lý bất cứ một đứa trẻ nào. 5 năm trước có một đứa trẻ bị thương khắp người vì bom nổ đi vào nơi ở của bọn họ. Sau khi bị phát hiện, anh ta vẫn thả cho cậu bé đó đi. Đây là sự ăn ý giữa anh ta và đàn em của mình, tuyệt đối sẽ không ra tay với trẻ con. Hawk nói rằng không phải anh ta còn có lương tâm, đây nào có phải là chuyện gì đáng để ca tụng. Chỉ đơn giản vì anh ta không thể ra tay, anh ta không vui, không muốn đụng đến trẻ con mà thôi. Lúc nhỏ tôi từ nước Anh đến đây, thập tử nhất sinh, từ việc nhỏ như trộm cắp đến việc lớn như giết người phóng hỏa, chuyện gì cũng từng làm. Nhưng mà cậu biết không, nhìn thấy những đứa trẻ ăn kem, đi xe đạp một cách vô ưu vô lo, tôi vẫn cảm thấy rất hâm mộ. Nhắc đến những chuyện này, ánh mắt của anh ta chợt trở nên xa xăm, dường như anh ta đang nghĩ về một hình ảnh nào đấy, một hình ảnh đã cách anh ta rất xa. Nhưng rồi anh ta lại cúi đầu. Buồn cười nhỉ, một kẻ giết vô số người như tôi mà lại ôm suy nghĩ như vậy. Trước giờ Lý Nhiên chưa từng nghe anh ta nói như thế. Hawk là một người rất quyết đoán, mà quyết đoán lại khiến cho người cảm thấy anh ta là kẻ máu lạnh vô tình. Dần dà mọi người sẽ sợ hãi và kiêng kỵ anh ta. Tính tình anh ta đa nghi, cũng không muốn gần gũi với người khác. Chỉ có Lý Nhiên mới được xem như là người được anh ta tin tưởng mà thôi. Đến Lý Nhiên cũng cảm thấy người đàn ông này sẽ không mềm lòng vì bất cứ ai. Cũng chính vì như thế, lúc nghe Hawk nói vậy, anh ta lại thấy hơi chua xót một cách bất ngờ. Dường như bên dưới dáng vẻ lạnh nhạt ấy vẫn còn đang che giấu thứ gì đó khác. Vì cô ta à? Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Lý Nhiên vẫn hỏi câu này. Hawk bật cười. Cô ta vẫn luôn chọc điên tôi. Lý Nhiên ung dung nhìn ngắm thanh súng săn lặng lẽ nằm dưới chân. Lúc không nổ súng, trông nó vừa tinh tế lại vừa đẹp đẽ. Nhưng một khi đạn đã lên nòng thì không ai nghĩ nó đẹp đẽ nữa mà cảm thấy là bị uy hiếp. Hawk nhìn anh ta. Cậu muốn nói gì? Lý Nhiên thấy hơi không chịu nổi ánh mắt này, bèn nhẹ nhàng quay đầu đi, nhìn về phía hòn đá xa xa. Hawk, cậu đối xử với cô ta đặc biệt thật. Trước giờ anh ta chưa từng nhìn thấy Hawk mất khống chế vì một người phụ nữ. Không phải chỉ có đối xử tốt mới là đặc biệt. Đối với đám người bọn họ, đối xử tệ cũng như thế. Bởi vậy Hawk với người phụ nữ đó cũng giống như thanh súng săn này vậy. Trông thì tinh tế và xinh đẹp đấy, nhưng một khi mang theo bên người thì có cảm giác bị uy hiếp. Cô ta là con tin, nhưng cũng không cần phải đưa cô theo bên người suốt như thế chứ. Hawk, bây giờ cảnh sát tìm kiếm rất tích cực. Nếu như cứ thế này mãi, đừng nói là đám đàn em, đến anh cũng có thể sẽ gặp chuyện đấy. Lý Nhiên bắt buộc phải nhắc nhở anh ta, khiến anh ta tỉnh ngộ. Nếu như cậu chỉ muốn chơi đùa với Lục Huy thì bây giờ đã đến lúc ngừng lại rồi đấy. Nhưng tôi chơi chưa đã. Hawk này, cậu đã quên trước lúc ra đi Leo đã nói gì rồi à? Sắc mặt Lý Nhiên trở nên nghiêm túc, rồi lặp lại từng câu từng chữ cho anh ta nghe. Hễ là thỏa hứng, ắt sẽ gặp chuyện bất chắc. Nói dứt lời, anh ta bèn hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên hung ác. Nếu như cậu thật sự không muốn ngừng tay ở đây. Nói đến đây, anh ta đột nhiên im bặt. Dường như Hawk cũng đã nhận ra thái độ của anh ta đã thay đổi, bèn quay sang nhìn anh ta với đôi mắt màu nâu, im lặng chờ đợi anh ta nói dứt lời. Im lặng một hồi lâu, giọng nói lạnh lẽo của anh ta mới vang lên. Tôi có thể giết chết cô ta. Ánh mắt của Hawk chợt trở nên băng giá. Anh ta đột ngột đứng bật dậy, gác thanh súng lên vai. Lý Nhiên, cậu có biết mình đang nói cái gì hay không? Anh ta không hỏi Lý Nhiên mà là đang cảnh cáo. Nhưng lời nói đã buột ra khỏi miệng. Nhất là khi thấy phản ứng của Hawk, Lý Nhiên bèn dứt khoát nói thẳng. Cậu vốn chưa từng nghĩ đến chuyện giết cô ta, đúng không? Hễ mà ý nghĩ này từng thoáng lướt qua trong đầu anh ta, Hawk sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy. Nếu đổi lại là người khác, họng súng này đã nhắm chuẩn đến đầu của hắn rồi. Tôi nói cậu có thể nhúng tay vào chuyện của tôi, thay tôi quyết định từ lúc nào vậy? Trong phút chốc, đột nhiên mưa to gió lớn nổi lên trong đôi mắt nâu ấy, khiến nó trở nên khó dò. Tôi không hề quyết định thay cậu, nhưng tôi hy vọng cậu có thể nghĩ cho rõ, đừng có quyết định sai lầm, tạo thành hậu quả không thể cứu vãn. Lý Nhiên cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, không muốn chọc giận anh ta nữa. Hai người này rất ít khi gây gổ với nhau, lần này cũng vì quá lo lắng cho Hawk mà thôi. Sắc mặt anh ta lạnh lùng, chiếc cằm đanh lại.
Tôi lặp lại lần nữa, đây là chuyện của tôi.
Lý Nhiên nghe thấy anh ta không hề nghe lời mình khuyên, biết rằng có nói nhiều cũng chẳng mang lại lợi ích gì.
Tôi về trước đây, cậu bình tĩnh lại đi.
Nói dứt lời bèn quay người bỏ đi, nhưng trong lòng lại nảy lên ý nghĩ khác. Cho đến khi bóng lưng của anh ta đã không còn nhìn rõ nữa, Hawk vẫn giữ nguyên tư thế này. Một bầy chim tung cánh bay qua đỉnh đầu, anh ta chậm rãi ngẩng đầu, quay ống ngắm vào một con trong số đó. Con chim bị gãy cánh, rơi xuống mặt đất, thoi thóp hơi tàn. Một tiếng đùng vọng lại từ trong rừng sâu. Khí hậu nhiệt đới là như vậy, thay đổi bất thường. Khi nãy trời còn trong xanh, mà bây giờ những đám mây đã đè nặng trên bầu trời. Hawk nhìn mây đen bay đến, lòng dạ rối ren. Có lẽ anh ta nên đưa ra quyết định rồi. Kể từ lúc bị Hawk bóp cổ rồi đè cứng trên giường, suýt chút nữa đã ngạt thở. Hai hôm nay Thẩm Dĩnh chưa từng gặp lại người đàn ông ấy. Cô ở trong căn phòng này, ngoại trừ lúc ra ngoài đi vệ sinh thì hầu như không bước chân qua khỏi cửa. Ở trên hành lang bên ngoài cánh cửa có hai người nước y canh gác, bọn họ đều đeo súng trên người. Cô không hiểu tiếng nước y, bọn họ cũng không biết tiếng nước tê, bởi vậy mấy ngày nay hầu như không giao tiếp gì với nhau cả. Lúc ban đầu Thẩm Dĩnh còn dè dặt ở lì trong phòng, nhưng đến ngày thứ ba vẫn không gặp Hawk, cô đột nhiên ý thức được một chuyện. Có lẽ người đàn ông ấy đã đi sang vùng khác rồi, không còn ở trong nhà gỗ nữa. Thời cơ mà cô luôn ấp ủ trong lòng đã đến. Thỉnh thoảng cô sẽ đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn tình hình bên ngoài, đồng thời cũng tăng tần suất đi vệ sinh, mượn cơ hội này để quan sát hành động ở bốn phía. Thẩm Dĩnh nhận ra căn nhà gỗ được xây dựng bên bờ sông, muốn đi khỏi đây phải ngồi thuyền. Nhưng cô phát hiện mực nước không sâu như trong tưởng tượng của mình, hơi nông một chút, thậm chí chân có thể chạm đất. Trong lòng cô càng trở nên kích động, bèn thay đổi dáng vẻ bơ phờ của mấy ngày trước đó, bắt đầu phối hợp với mọi quy tắc ở nơi này, ăn cơm đúng giờ để giữ gìn thể lực. Cuối cùng vào buổi tối ngày thứ ba, Thẩm Dĩnh mượn cớ nói rằng cần phải làm sạch vết thương, muốn tắm bằng nước sông để rời khỏi căn nhà gỗ. Cô cứ ngỡ rằng mình đang dành hy vọng thoát khỏi nơi này, nhưng không ngờ rằng cô đã rời khỏi phạm vi an toàn, có thể bảo vệ tính mạng của Thẩm Dĩnh. Kỳ lạ là hai người phụ trách canh chừng cô không nói năng gì mà cầm súng, đưa cô ra bờ sông. Con sông cách căn nhà gỗ chừng 200-300 mét, sông không rộng, qua lắm cũng chỉ có 20 mét mà thôi. Nhưng nước sông lại không trong lắm mà pha lẫn màu vàng đất, nhất là lúc Thẩm Dĩnh đạp một chân xuống, làm bùn đất từ dưới đáy sông nổi lên. Cô cố tình ra vẻ ngại ngùng, quay lưng về phía bọn họ, chỉ vào bộ đồ trên người mình để kêu họ quay đi chỗ khác. Hai người nọ ngờ vực nhìn cô, nhưng thấy cô chỉ có một thân một mình, xung quanh cũng chẳng có chỗ để mà chạy trốn, mới chịu phối hợp với cô, nghiêng người đi. Thẩm Dĩnh chậm rãi cởi đồ ra, càng lúc càng đi ra xa giữa dòng. Trái tim cô đập thình thịch, thậm chí cô còn nghi ngờ không biết có phải hai người nọ đang nghe thấy tiếng tim mình đập hay không. Hiện giờ, trốn hay là không trốn trở thành sự lựa chọn làm cho cô căng thẳng nhất. Nếu như bỏ trốn, lỡ mà thất bại, chắc hẳn là cô không còn tính mạng để mà sống đến ngày mai nữa. Còn nếu như không trốn, không ai chắc chắn sau này mọi chuyện sẽ ra sao. Một cơ hội hiếm có như thế này không thể không làm Thẩm Dĩnh sao động được. Hawk đi vắng, chiều nay Lý Nhiên cũng không đến, chỉ còn người của nước y mà thôi. Chỉ cần đi xuôi theo dòng nước, rời khỏi nơi này là cô sẽ được an toàn. Thẩm Dĩnh rũ mắt nhìn mặt sông dưới chân. Cô không có thời gian để mà do dự, cô phải rời khỏi nơi này. Thẩm Dĩnh liếc mắt nhìn hai người đàn ông canh gác trên bờ, chậm rãi đi ra xa, mái tóc được cô quấn lại. Cô cởi hết đồ ra, chỉ mặc mỗi đồ lót mà thôi. Nước sông nhanh chóng dâng đến cổ Thẩm Dĩnh, cô không hề dừng bước mà tiếp tục ra giữa dòng. Mặt nước vẩn đục sắp cao quá môi, cô hít sâu một hơi, lặn sâu xuống sông. Rốt cuộc nước sông cũng bao bọc lấy cô, trong lòng nước hết sức tĩnh lặng, không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Thẩm Dĩnh hết sức căng thẳng, bởi vậy cô không nín thở được lâu, ráng kiềm chế cảm giác khó chịu để mở mắt ra, cố gắng lần mò giữa dòng nước vẩn đục để đi về phía trước. Ở trên bờ, sau khi hai người đàn ông ấy cười cười nói nói một hồi, đợi được chừng 5 phút mà không nghe thấy Thẩm Dĩnh nói chuyện, mới bực dọc cất tiếng hỏi bằng tiếng địa phương nước y, nhưng lại không nhận được câu trả lời. Lúc hai người bọn họ quay người lại, mặt sông vắng vẻ không một bóng người, không biết người phụ nữ vốn đứng bên bờ sông ấy đã đi đâu rồi. Ngoại trừ những gợn sóng nhẹ nhẹ, mặt sông rất yên tĩnh, bọn họ lập tức giơ súng xem xét hai bên bờ. Lúc định tìm kiếm ở đầu vòng cuối nguồn thì đột nhiên Lý Nhiên xuất hiện sau lưng bọn họ. Tự biết rằng mình đã để lạc mất cô gái ấy, trong lòng hai người hết sức căng thẳng, chỉ sợ Lý Nhiên sẽ giáng tội. Bọn họ vừa định giải thích thì Lý Nhiên đã giơ tay cắt lời. Đừng lên tiếng. Anh ta nhìn chăm chú vào mặt sông, không thể nhìn rõ ràng những thứ dưới lớp sóng gợn. Bọn họ không hiểu ý của anh ta, nhưng cũng hết sức phối hợp, không dám tùy tiện lên tiếng. Một hồi sau, chỉ nhìn thấy Lý Nhiên chợt giơ súng lên, nhắm bắn vào vị trí nào đó ở mặt sông. Viên đạn rơi vào trong nước, khiến cho bọt sóng tung tóe, rồi nhanh chóng tan biến. Không có gì cả. Người đàn ông ấy nhíu mày, tiếp tục bắn thêm hai phát xuống lòng sông, đồng thời dặn dò hai người nước y nọ. Chặn hai đầu sông lại, cô ta nấp dưới nước đấy, nhanh lên.
Vâng.
Chuyện Thẩm Dĩnh bỏ trốn nhanh chóng truyền đi khắp phía, hễ là nhóm đàn em có mặt gần căn nhà gỗ đều đứng bên cạnh bờ sông. Có một người địa phương tỏ ra hết sức tích cực, muốn nhảy xuống sông tìm người nhưng lại bị Lý Nhiên cản lại.
Không cần, dùng súng ép cô ta lên.
Đôi bờ sông vô cùng im ắng, vốn dĩ đêm nay là một đêm yên tĩnh, nhưng vì chuyện xảy ra ở bờ sông mà bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều lặng lẽ đứng bên cạnh chờ đợi. Người bình thường lặn xuống dòng sông chỉ có thể nín thở tối đa là 5 phút mà thôi. Bây giờ cô đã xuống nước được 3 phút rưỡi rồi. Cô giỏi nín thở đến mức nào cũng tuyệt đối không thể không ngoi lên. Thượng nguồn và hạ nguồn đều bị bịt kín. Lý Nhiên không hề lo cô sẽ trốn đi dưới lòng sông. Con sông này rộng như thế, sâu như thế, nhưng đáy sông lại không phức tạp. Cô không còn nơi nào khác để mà đi nữa. Lý Nhiên cầm súng, nhắm vào mặt nước. Rõ ràng chỉ chưa đến vài phút nhưng lại khiến cho mọi người cảm thấy thời gian dài đằng đẵng. Mỗi một giây trôi qua đều nơm nớp lo sợ. Bỗng dưng dưới màn đêm tối mịt, mặt sông chợt dao động khá mạnh. Lý Nhiên dứt khoát kéo cò súng, chỉ tiếc là không nhìn thấy máu tươi nhiễm trên mặt nước. Đã 5 phút trôi qua rồi. Lý Nhiên híp mắt cẩn thận tìm kiếm, không bỏ sót bất kỳ góc nào. Tất thảy mọi người đều đang nín thở chờ đợi, không ai dám lơ là. Dưới lòng sông, Thẩm Dĩnh gần như muốn ngạt thở, phổi của cô âm ầm đau. Lúc nín thở, cô còn phải gắng hết sức để bản thân mình không nổi lên trên mặt nước. Nhưng dần dà, cô cũng không chịu nổi nữa. Khó chịu quá, nhưng ngoi lên sẽ bị bắt về. Cô đã lượn hết một vòng dưới lòng sông, hai đầu đều bị chặn lại. Cô không còn đường nào để mà bỏ trốn nữa. Lẽ nào đây là số mệnh của cô ư? Hai bên tai vẫn im phăng phắc, chỉ có tiếng trái tim cô đập. Không khí càng thiếu thốn, trái tim của cô cũng đập yếu đi đôi phần. Cô bắt buộc phải ngoi lên, chứ bằng không sẽ chôn thân dưới đáy sông mất, hoặc là người ở trên bờ không giữ nổi kiên nhẫn nữa, dù gì cũng sẽ có người lặn xuống nước tìm cô. Thẩm Dĩnh thở ra, nhắm nghiệt mắt lại rồi thả lỏng thân người, để sức nâng cực mạnh của nước sông đẩy cô lên. Lý Nhiên liếc mắt nhìn khắp mặt sông, nhanh chóng bắt gặp sắc trắng nổi lên. Chỉ cần 2 giây thôi, anh ta cũng đã chắc chắn rằng đó là cơ thể người. Bàn tay nắm chặt khẩu súng điều chỉnh được góc độ, nòng súng tối om nhắm thẳng đến bóng người đấy, ngón trỏ ấn mạnh xuống. Vào giây phút Lý Nhiên bấm cò, một người đàn ông nhắm vào anh ta, bấm cò trước anh ta 2 giây, một tiếng vù vang lên, viên đạn ghim vào bả vai Lý Nhiên, lực xuyên thấu cực mạnh, gần như từ cánh tay đâm xuyên qua bả vai của anh ta. Lý Nhiên đột nhiên buông lỏng cánh tay, hướng súng bị lệch, vốn dĩ viên đạn sẽ bắn trúng người Thẩm Dĩnh, bây giờ lại rơi tóm xuống mặt sông. Biến cố đột ngột khiến cho mọi người đều trở nên căng thẳng. Đám đàn em đứng hai bên bờ đều đột ngột giơ súng và vũ khí nhắm vào phương hướng viên đạn bắn ra. Thẩm Dĩnh vừa trồi lên khỏi mặt nước đã nhìn thấy Hawk đi từ sau căn nhà gỗ ra. Trông từ đằng xa, trong bóng tối, dáng người của anh ta có vẻ nhỏ bé, rồi lớn dần theo mỗi bước chân, khiến cho mọi người nhìn rõ cơn thịnh nộ trong mắt Hawk. Thẩm Dĩnh cảm nhận được phát súng cuối cùng bởi vì cách cô rất gần, gần đến nỗi khoảng cách giữa sống và chết mỏng hơn cả một tờ giấy. Hawk nhìn người phụ nữ nổi giữa dòng sông, sắc mặt anh ta lạnh lẽo như đáy biển mùa đông, còn lạnh hơn cả nước sông. Sao cô lại ở đấy? Anh ta nói với giọng gắt gỏng, cả người toát ra vẻ bực dọc. Thẩm Dĩnh không phải đồ ngốc, anh ta chịu hỏi có nghĩa là sẽ cho cơ hội giải thích.
Tôi muốn đi tắm, vết thương trên người làm tôi khó chịu quá.
Cô ấp á ấp úng, giọng nói run rẩy, không biết vì thấy mình trốn chạy thất bại nên sợ hãi hay vì nước sông lạnh giá. Vừa nói dứt câu, Hawk không nói năng gì, chỉ nhìn thấy một trong hai kẻ đưa cô ra bờ sông lập tức mở miệng, vừa nói vừa nhìn anh ta, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa hoảng hốt. Cho dù Thẩm Dĩnh không hiểu tiếng nước y cũng biết rằng bọn họ đang vạch trần lời nói dối của cô.
Lúc Thẩm Dĩnh nghĩ bản thân đã bị lật tẩy, đột nhiên người đàn ông đứng bên bờ sông giơ súng lên, dứt khoát nhắm vào trán của hắn ta. Chỉ một phát súng thôi, vào chính giữa ấn đường, cột máu phun trào. Anh ta rút tay về, thờ ơ như thể mới vừa giết một con súc sinh vậy, rồi nghịch súng ra lòng bàn tay.
Còn gì muốn nói nữa không?
Lần này không có ai dám nói gì nữa. Không khí nhanh chóng nặc mùi máu, Thẩm Dĩnh vẫn lênh đênh giữa dòng nước, không dám lên mà cũng chẳng dám lùi, chỉ sợ kết cuộc của mình sẽ giống như người đàn ông kia. Cô không muốn chết, không muốn chết một chút nào cả. Huck nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dĩnh, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy vẻ trốn tránh ở trong đôi mắt của cô. Anh ta biết rất rõ ràng vì sao cô lại ở trong nước, cô muốn mượn dòng sông này để trốn khỏi đây, nhưng tiếc là kế hoạch không thành, bị bọn họ phát hiện giữa chừng. Nếu như khi nãy anh ta đến trễ một bước, chắc hẳn bây giờ người nằm trên mặt đất chính là cô. Nghĩ đến đây, anh ta quay mặt đi, ra hiệu bằng mắt với hai người đằng sau lưng. Kéo cô ta lên đây, áp giải về phòng.
Vâng.
Hai người đàn ông cường tráng nhảy xuống nước kéo cô lên bờ. Trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót, cho dù cơ thể trắng ngần đã bị thương không ít chỗ, nhưng vẫn trắng trẻo hơn những người nước y nhiều. Cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng những ánh mắt xấu xa từ bốn phía. Ánh mắt của bọn họ như thể muốn lột cả bộ đồ còn lại trên người cô vậy. Đột nhiên một chiếc áo to lớn được trùm lên người cô, che kín đầu Thẩm Dĩnh. Cô vội vàng kéo xuống mặc lại đàng hoàng. Đến lúc ngẩng đầu lên mới thấy Huck đã cởi trần nửa thân trên. Anh ta...
Đưa vào trong.
Dạ. Không để Thẩm Dĩnh nghĩ ngợi nhiều, cô đã bị đẩy vào trong căn nhà gỗ. Huck đi đến bên cạnh Lý Nhiên, cánh tay bị thương làm sắc mặt anh ta trắng bệch một cách lạ thường. Huck ngồi xổm xuống để tầm mắt của mình ngang với tầm mắt của anh ta. Anh nhìn thoáng qua miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu, đôi môi mỏng nhếch lên, nở nụ cười lạnh, ngón trỏ ấn xuống thật mạnh. Lý Nhiên đau thấu xương, hiện giờ Huck nhấn mạnh như thế chẳng khác nào đổ muối vào vết thương, khiến cho Lý Nhiên đau đến nỗi không thể thở nổi. Mười mấy người đứng ở đây đều không dám tiến lên khuyên can. Ai cũng biết tính tình của Huck, bây giờ đến cản đúng là lao đầu vào nòng súng trong vô thức. Quần áo trên người Lý Nhiên nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi lạnh, cho đến khi Huck buông lỏng cánh tay ra, anh ta mới thở phào một hơi, vội vã thở hổn hển.
Huck, vì người con gái ấy mà cậu bắn tôi à?
Anh ta gằn giọng sống lên một tiếng, giống hệt như một con dã thú bị thương đang cất tiếng gầm rú, cũng khiến cho mọi người nghe thấy rõ ràng. Khác với vẻ tức giận của anh ta, Huck bình tĩnh hơn rất nhiều, thậm chí nụ cười gian ác vẫn còn nở trên gương mặt anh ta, nhìn Lý Nhiên với vẻ ngông nghênh.
Tủi thân à?
Lý Nhiên im lặng, chỉ nhìn anh ta chằm chằm. Có trời mới biết, bây giờ anh muốn xông vào giết quách con đàn bà ti tiện đó đến mức nào.
Lý Nhiên, cậu không có gì để tủi thân.
Người đàn ông ấy vừa nói dứt lời, Lý Nhiên chợt cứng cả người. Anh ta đổi sang tư thế khác, nằm thẳng ra mặt đất, dùng tay trái giữ chặt tay phải. Có thể cầm chút máu.
Huck, cậu thay đổi rồi.
Nhớ đến một loạt hành động bất thường gần đây của anh ta, đột nhiên Lý Nhiên bật cười khủng khục.
Ha ha, cậu yêu cô ta rồi, đúng không? Cậu không nỡ giết cô ta, thậm chí vì cứu cô ta mà bắn tay của tôi.
Huck không bị Lý Nhiên chọc giận, vẻ mặt của anh ta điên cuồng đến đâu thì trong lòng lại bình tĩnh đến đấy. Anh ta đứng dậy, đi dọc bờ sông vài bước, đưa mắt nhìn khắp bốn phía, trong lòng đã hiểu rõ rồi.
Lý Nhiên, cậu cố ý cắt giảm người, tạo hiện tượng giả, canh phòng lơi lỏng, dù dỗ cô ấy chạy trốn vì muốn giết hại cô ấy.
Một câu nói của anh ta làm khơi lên bao nhiêu cơn sóng dữ. Thi thể của người đàn ông bị bắn chết vẫn còn nằm trên mặt đất. Kẻ phụ trách canh gác đêm nay với hắn ta dựng tóc gáy, kinh ngạc nhìn Lý Nhiên. Sự tức giận của Lý Nhiên cứng đờ trên gương mặt rồi dần dần trở nên ngẩn ngơ, dường như không ngờ đến việc anh ta lại phát hiện ra nhanh chóng như vậy. Đột nhiên Lý Nhiên bình tĩnh trở lại.
Cô ta là mối tai họa, bắt buộc phải chết.
Huck quay đầu nhìn người đàn ông đã theo anh vô số ngày đêm, cũng là tâm phúc của anh.
Lý Nhiên, cậu có biết tôi ghét nhất là cái gì không?
Phản bội.
Không phải.
Anh ta lắc đầu nhìn người nằm dưới chân mình với vẻ cao cao tại thượng.
Tôi ghét nhất là loại người quyết định dùm tôi.
Lý Nhiên khẽ chớp mắt, năm ngón tay giữ chặt cánh tay bấu chặt thêm đôi phần. Vài giây sau, đột nhiên sức lực toàn thân bị rút hết.
Tôi chỉ căm ghét dáng vẻ bây giờ của cậu. Chúng ta nên ngừng tay rồi. Cứ tiếp tục như vậy, cậu chắc chắn sẽ ổn không?
Huck, trước giờ tôi có bao giờ nghi ngờ cậu đâu. Nhưng mà lần này tôi lại lo lắng lắm.
Nghĩ đến những việc liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, trong lòng anh ta lờ mờ cảm thấy bất an. Người sống trong những ngày tháng mũi dao dính máu như bọn họ có lúc lại nhạy cảm một cách lạ lùng. Nhưng nếu cậu đã biết ý đồ của tôi rồi thì tôi cũng không còn gì để mà nói. Chuyện này làm cho tôi rất hối hận, không giết được con đàn bà ti tiện kia khiến lòng tôi thấy rất tức nuối. Hawk im lặng nhìn xuống lớp đất trên người Lý Nhiên, nơi đó đã thấm đẫm máu đỏ. Để chảy thêm một chút nữa thôi thì chắc hẳn cánh tay của anh ta sẽ bị phế. Trước giờ Hawk chưa từng tha cho bất cứ tên đàn em nào dám làm nghịch ý mình, nhưng với Lý Nhiên từ trước đến nay anh ta vẫn luôn không nỡ nhẫn tâm. Ngọn gió đêm thổi phần phật bên bờ sông, anh ta chỉ nghiêm túc nói một câu. Chỉ lần này thôi, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ tự tay giết cậu đấy. Thẩm Dĩnh bị nhốt vào trong căn nhà gỗ, bộ đồ cô mặc khi nãy rơi lại bên hồ. Trong cả căn phòng ngoại trừ tấm mền ra thì chỉ còn lại chiếc áo thun của người đàn ông ấy mà thôi. Hết cách rồi, để che chắn cơ thể cô chỉ đành mặc đại vào. Thẩm Dĩnh ngồi trên giường, trái tim vẫn còn đập thình thịch không ngừng. Vừa nghĩ đến hình ảnh máu bắn ra tung tóe từ trán của người đàn ông kia, cô không khỏi thầm run rẩy. Cô sống trong xã hội pháp trị, cảnh tượng đáng sợ nhất từng gặp cũng chỉ là vác dao xách côn. Tối đêm nay lại trơ mắt nhìn một người sống sờ sờ bị súng bắn chết. Chuyện này đã vượt qua nhận thức của Thẩm Dĩnh. Đây không phải là những gì cô hiểu về cuộc sống. Không ai có quyền làm như vậy cả. Nhưng trước giờ nhóm người này đều không coi luật pháp ra gì. Đáng sợ hơn nữa là kế hoạch bỏ trốn của cô đã thất bại. Không biết người đàn ông gần như biến thái giống như Hawk sẽ làm gì cô nữa. Vào lúc Thẩm Dĩnh thấp thỏm bất an, cánh cửa phòng đột nhiên bị đạp tung ra từ phía bên ngoài. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa gỗ va mạnh vào bức tường rồi đóng sập lại. Vốn dĩ nó đã chẳng mấy chắc chắn, trải qua cú đạp này lại càng lỏng lẻo hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống. Cô sợ hết hồn, đứng bật dậy từ trên giường, đôi mắt to tròn đượm vẻ e dè ấy nhìn người đàn ông đứng trước cửa. Tóc mái của anh ta đã dài hơn kha khá, lúc rũ xuống chắc chắn đủ để che khuất đôi mắt của anh ta. Dáng người cao ráo khỏe khoắn, phần thân trên cởi trần để lộ ra những múi cơ bắp chắc chắn và những vết sẹo ngang dọc của anh ta. Thẩm Dĩnh mấp máy môi, lúc định lên tiếng nói nhưng còn chưa đợi cô lên tiếng, người nọ đã đi thẳng đến trước mặt cô. Cô thét lên một tiếng trong vô thức, quay người muốn chạy về phía cửa sổ. Lần này cô không còn sợ hãi nữa, cho dù có té thành người tàn tật, cô cũng không muốn đối mặt với anh ta. Nhưng mà rõ ràng cô đã đánh giá thấp tốc độ của Hawk. Không đợi cô sờ đến cửa sổ, cánh tay đã bị anh ta kéo mạnh về. Năm ngón tay của người đàn ông ấy kẹp chặt lấy cô như chiếc kìm. Thẩm Dĩnh bị đau, bất an dãy dụa. Đừng mà, anh bình tĩnh lại một chút. Dường như hành vi phản kháng của cô làm cho anh ta tức giận, bèn kéo phát quần áo của cô ra, kẹp cô dưới cánh tay của mình giống như cắp hàng hóa vậy, khiến cho Thẩm Dĩnh ý thức được rằng trước mặt người đàn ông này cô nhỏ bé đến mức nào. Ngoặt ngoặt rẽ rẽ mấy lần, anh ta đem cô đến một căn nhà gỗ khác. Căn nhà này tương đối chật hẹp, phòng khách ở ngoài cửa toàn là người nước Y. Đến bây giờ cô mới nhận ra đãi ngộ trước đó của mình tốt đến mức nào, ít nhất thì cũng được ở riêng một phòng. Hawk chìa tay mở một căn phòng trong nhà gỗ ra, cùng lúc đó cũng đẩy cô vào trong. Thẩm Dĩnh không kịp đứng vững rồi ngã sấp xuống mặt đất, khuỷu tay và đầu gối bị va đập khiến cho cô đau buốt. Cô lại không có thời gian rảnh quan tâm đến nó mà dùng hết cả tay cả chân để mà bò dậy, rồi bị áp lên tường trong nháy mắt. Anh ta không buồn quan tâm đến tiếng la và sự khước từ của cô. Hawk vẫn giữ im lặng, ép cô mở rộng hai chân, gác đôi chân thon thả của Thẩm Dĩnh lên vai mình, thoăn thoắt lột quần áo trên người cô ra. Cơ thể mảnh mai bị cấn bởi bức tường gỗ, đỏ bừng một mảng da. Thẩm Dĩnh lại không cảm nhận được điều đó. Cô chỉ hy vọng người đàn ông này tha cho mình mà thôi. Xin anh đừng làm vậy mà. Nếu anh muốn đàn bà thì có thể tìm bất cứ lúc nào cũng được. Sao cứ phải cưỡng ép tôi chứ? Cô thực sự thấy sợ hãi. Lần này ngoại trừ sự tàn bạo ra, cô còn nhìn thấy ngọn lửa dục vọng cháy rực trong ánh mắt của Hawk. Anh ta muốn chiếm hữu cô. Dục vọng nóng bỏng ấy khiến cho cô sợ hãi. Cô thà rằng anh ta xé nát mình ra chứ không muốn bị vấy bẩn. Chỉ tiếc là lần này cô không được trả giá. Rõ ràng Hawk đã quyết định rồi. Anh ta hôn lấy cô ngấu nghiến, vẫn né tránh bờ môi của cô như cũ. Đầu lưỡi ẩm ướt và hàm răng sắc bén của anh ta lướt trên gáy cô, để lại dấu vết đáng sợ. Đôi tay của anh ta thỏa thích vuốt ve người cô. Anh ta bóp gò bồng đào của Thẩm Dĩnh, ngang ngược làm nhục nơi ấy của cô. Thẩm Dĩnh không hề cảm thấy sướng, chỉ cảm thấy nhục nhã và tởm lợm vì bị cưỡng ép mà thôi. Kêu lên! bờ môi nóng bỏng của anh ta kề sát bên tai cô, thì thầm với Thẩm Dĩnh, để cho mọi người đều nghe thấy. Anh ta càng làm thế, cô càng cắn chặt răng không chịu kêu thành tiếng. Gương mặt cô cứng đờ, trừng mắt nhìn anh ta. Anh nằm mơ đi. Dáng vẻ đoan chính lạc vào trong hoàn cảnh dơ dáy này chỉ khiến cho Hawk muốn nhanh chóng vấy bẩn cô mà thôi. Lý Nhiên nói đúng. Đúng là anh ta đối xử với cô gái này đặc biệt hơn người khác. Trước giờ anh ta chưa từng quan tâm đến cảm nhận mà chỉ muốn thỏa mãn tình dục thôi. Nhưng mỗi lần ở với cô, suy nghĩ này thường xuyên nảy sinh trong đầu anh ta. Hawk không mảy may quan tâm đến thái độ của cô, bởi vì lúc này anh ta chạm tay vào quần lót của cô. Cô vẫn thét thất thanh. Đừng! Giọng nói mềm mại, khẽ run rẩy phát ra từ cổ họng của cô là âm thanh vui tai nhất. Hawk dứt khoát chọc tay vào đó, gương mặt sắc sảo ấy nhuốm vẻ gợi cảm. Một người đàn ông hung hãn như anh ta, mỗi khi nổi lửa tình cũng đủ để khiến cho lòng người rung động, đủ để khiến mọi cô gái đắm say. Rồi lúc ngón tay bị dính dấp, anh ta chợt nhíu mày, rút tay về. Giơ lên xem, đột nhiên nhìn thấy vết đỏ dính trên đầu ngón tay. Thẩm Dĩnh không biết vì sao anh ta lại đột ngột buông mình ra, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô thở phào một hơi. Tháng này cô đến ngày, đúng lúc thật. Ở nước Y, trước giờ bọn họ chưa từng chạm đến phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt. Không phải là vì vẫn còn lý trí, mà là vì bọn họ tin tưởng vào một đạo lý. Loại máu này tượng trưng cho những điều không lành, tuyệt đối không thể chạm vào được. Khốn kiếp! Hawk buột giọng quát lớn, giơ nắm tay đấm mạnh về đầu Thẩm Dĩnh. Nắm tay mang theo cơn gió lạnh lẽo vút qua trước mắt Thẩm Dĩnh. Cô rụt vai lại rồi nhắm nghiền mắt. Vào lúc cô nghĩ bản thân mình không chết cũng bị hủy dung, thì một tiếng động lớn vang lên. Cơn đau trong tưởng tượng không dấy lên, mà chỉ cảm nhận được bức tường sau lưng rung động. Nhìn người đàn ông gần trong gang tấc ấy, cô chợt không hiểu nổi, rốt cuộc Hawk muốn làm gì kia chứ? Kêu đi. Cái gì? Hình ảnh Hawk dao động trong mắt cô cứ nghĩ mình nghe lầm. Hawk cúi người xuống, nói bằng giọng chỉ có hai người nghe thấy được. Không muốn chết thì kêu lên. Vừa nói dứt lời, anh ta bèn nhéo eo Thẩm Dĩnh, cô la lên một tiếng trong vô thức. Tiếp tục. Cô liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, liên tưởng đến lời nói đầy ẩn ý của anh ta. Thẩm Dĩnh đột nhiên hiểu rõ ràng, rồi tiếp tục nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. Anh ta muốn dùng cách này để cho những người bên ngoài biết được rằng đây là hậu quả từ việc chạy trốn của cô. Mặc dù không giết chết Thẩm Dĩnh, nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho cô, để cho mọi người biết rằng cô là nô lệ, là con rối của anh ta. Anh ta, tại sao anh ta phải bảo vệ mình? Vào giây phút này, những cơn sóng cuồn cuộn dâng lên trong lòng Thẩm Dĩnh. Cô không có thời gian để xóa tan những cảm xúc ấy đi, chỉ biết làm theo lời anh ta, kêu rên từng tiếng bằng chất giọng mềm mại và yểu điệu. Với người ngoài, đây là sự cám dỗ, nhưng với bản thân cô lại là sự cứu rỗi. Mà người đàn ông ở bên cạnh cô, ánh mắt anh ta tối tăm đến mức đáng sợ, con người phản chiếu dáng vẻ của cô tựa như vực sâu thăm thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng lấy cô. Thẩm Dĩnh quay mặt đi, không nhìn anh ta nữa, mặc sức kêu to. Ngày thứ 10 kể từ lúc Thẩm Dĩnh mất tích, rốt cuộc cuối cùng thì cuộc điều tra đã đem được tin tức về. Thưa sếp, bọn tôi đã tìm thấy một cái chai ở hạ lưu dòng sông. Cái gì? Chai nước nhựa. Cảnh sát trưởng lập tức gọi. Mang qua đây xem. Cảnh sát trưởng cầm chai nước suối rỗng từ trong túi ra. Cái chai đã nhuốm vàng, quảng cáo và logo đã mờ, không nhìn rõ nữa. Nhưng dựa vào hình dáng và kiểu mẫu có thể nhận ra, đây là chai nước suối rất phổ biến ở nước Y. Cảnh sát trưởng đeo găng tay trắng, cẩn thận quan sát, không thấy có gì khác biệt. Mặc dù nói khu vực ấy dân cư thưa thớt, đồng thời cũng có ít người qua lại, nhưng cũng không thiếu nhà mạo hiểm thích đến đó thám hiểm, mang theo chai nước này lên đường, uống hết thì ném đi, cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp. Chai nước này chỉ có thể chứng tỏ có người đi đâu gần đó mà thôi. Tìm được ở khúc sông nào? Ở hạ lưu sông dưới khu rừng rậm. Từ vùng hạ du ở mảnh rừng đi lên trên sẽ gặp một khoảnh rừng tùm. Trên khoảnh rừng vẫn còn khu vực sông rộng lớn. Đi thêm vài km nữa mới bắt đầu gặp nhà dân. Nếu chỉ dựa vào mỗi chai nước này để xác định mục tiêu thì quá khó khăn. Hơn nữa, tiến hành điều tra vì một chai nước thì đúng là hoang phí. Không ai tin chắc rằng mình có thể tìm được cái gì. Bây giờ mà còn làm chuyện dư thừa, có nghĩa là sẽ phí hoài tính mạng con tin. Vào lúc cảnh sát trưởng cởi găng tay chuẩn bị bảo cấp dưới ném chai nước đi thì đột nhiên Lục Hy đeo găng tay lên. Cảnh sát trưởng ngạc nhiên nhìn anh. Anh Lục. Anh không nói một câu nào, chỉ tập trung quan sát chai nước. Rõ ràng đây chỉ là chai nước khoáng rỗng hết sức bình thường mà thôi, nhưng anh lại cảm thấy dường như chai nước này vương hương vị của Thẩm Dĩnh. Tất thảy mọi người đều im lặng chờ đợi. Mỗi giây phút dần trôi qua từ đáy cho đến thân rồi lên nắp chai. Lúc mọi người cứ nghĩ sẽ phải ra về trong thất vọng thì đột nhiên bàn tay của anh khựng lại. Anh bỏ thân chai vào trong túi vật chứng rồi tiếp tục quan sát màu xanh bám trên nắp chai một cách kỹ lưỡng. Ở dưới nắp chai vốn mịn màng có hai đường nét nhẹ, phải đặt dưới ánh đèn mới nhìn thấy rõ được. Một nét ngang, một nét dọc, ghép lại với nhau sẽ thành chữ T. Vết dọc sâu hơn một chút, có thể nhận thấy rằng lúc khắc chữ này, người ấy vô cùng sốt ruột, bởi vậy mới để lại nét chữ đậm nhạt khác nhau. Anh Lục, rốt cuộc thế nào rồi? Thẩm Dĩnh. Anh chợt cất tiếng, bàn tay cầm nắp chai hơi run rẩy. TD. T là chữ viết tắt họ của cô ấy. Nghe thế thế, cảnh sát trưởng bèn sấn lại quan sát. Hai nét chữ rất lộn xộn, phải nhìn thật kỹ, tỉ mỉ quan sát mới thấy được đại khái. Nhưng cho dù có khác gì đi chăng nữa, cũng không ai rảnh rỗi đến nỗi để lại vết tích này, trừ phi bị hoàn cảnh bức ép. Đúng vậy. Cảnh sát chìa tay, gọi anh cảnh sát đã phát hiện ra cái chai này. Lập tức khám xét. Bảo nhân viên kỹ thuật vẽ bản đồ địa hình vùng núi ấy, cử hai đội canh chừng dưới chân núi, cẩn thận sắp xếp, cách xa ra một chút cũng không sao. Ngoài ra, sử dụng thêm máy bay không người lái đi thám thính. Phải nhớ rằng, nhất định phải cẩn thận đấy, đừng để bị phát hiện, bứt dây động rừng. Vâng. Lục Hy nhìn nắp chai nhỏ nhắn và tinh xảo trong tay mình, đôi mắt đỏ gay, lúc mở miệng giọng nói đã khản đặc. Nắp chai này đưa tôi đi. Quy định trong cục cảnh sát không cho phép làm thế, nhưng nhìn bộ dạng bây giờ của anh ta, cảnh sát trưởng thấy thương xót bèn gật đầu. Nếu cậu giữ mà thấy yên tâm thì cứ giữ đi. Ông ta làm cảnh sát nhiều năm đã thấu hiểu rõ ràng cảm giác thế này rồi. Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một nắp chai bình thường mà thôi. Nhưng với bản thân Lục Hy, đây là vật chứng tỏ rằng Thẩm Dĩnh vẫn còn sống, còn đang tích cực tìm mọi cách gửi tín hiệu cầu cứu ra ngoài. Việc đến nước này, anh không hy vọng điều gì khác, chỉ mong cô bình an vô sự, được cứu khỏi nơi ấy mà thôi. Còn những điều khác anh không hề để ý, cũng sẽ không để ý. Tại anh làm lạc mất cô, khiến cho cô bị ngược đãi và làm nhục. Nếu như có một ngày anh tìm được gã đàn ông ấy, chắc chắn sẽ lóc da lóc thịt của hắn ta ra. Trong căn nhà gỗ, qua một màn diễn xuất kịch liệt với Hawk ở đêm hôm ấy, Thẩm Dĩnh cảm thấy thái độ của người Đức Y đối với mình thay đổi rất nhiều. Trước đây, bọn họ chỉ coi cô như là con tin, là tù binh, nhốt cô vào trong phòng như súc vật, nhìn cô với ánh mắt tê dại và trống rỗng. Nhưng từ đêm hôm ấy, ánh mắt bọn họ nhìn cô đã trở nên trần trụi, pha lẫn vẻ tham lam, thèm thuồng, và nhiều nhất là sự khao khát dơ bẩn. Có những lúc cô đi vệ sinh, thường có kẻ ở dọc đường nở nụ cười gian, nụ cười nham hiểm nở rộ trên mặt hắn, làm cho cô cảm thấy buồn nôn. Xem như Thẩm Dĩnh đã biết câu nói, một khi vượt qua ranh giới thì sẽ khác của Hawk có nghĩa là gì rồi. Trong mắt bọn họ, cô đã trở thành nô lệ cho người đàn ông như Hawk, có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh ta, kể cả chuyện giường chiếu. Bọn họ cảm thấy cô là người có thể tùy tiện dẫm đạp và làm nhục. Ở trong rừng sâu nào có trò vui gì khác, mà bọn họ lại là đàn ông có nhu cầu cao. Đợi đến khi Hawk chơi chán rồi ném đi, bọn họ có thể nhặt lên ăn. Đối diện với những người đàn ông nhìn cô lom xom như hổ đói rình mồi, Hawk trở thành tán dù duy nhất bảo vệ tính mạng bé nhỏ của cô, còn có thể khiến cho cô không dám chạy lung tung ra ngoài. Bởi vì chỉ cần cô chạy ra khỏi căn nhà gỗ thì sẽ bị đám đàn ông kia kéo ra ngoài làm nhục. Tia hy vọng cuối cùng của Thẩm Dĩnh đã tắt ngóm. Một lần bỏ trốn thất bại sẽ khiến cho bọn họ canh gác kỹ lưỡng hơn. Cô không còn cơ hội khác để trốn chạy nữa. Ở trong khu rừng nguyên thủy từ ngày này qua ngày nọ khiến cho tâm trạng của cô sốt ruột. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu như Lục Hy không tìm được mình thì phải làm sao đây? Ý chí của con người luôn yếu đuối như vậy, một khi nghĩ đến mấy chuyện tương tự như vậy thì sẽ càng lúc càng cảm thấy bất an mà thôi. Mà cô chỉ có thể ráng dằn sự bất an đấy xuống, không để cho người khác nhìn thấu tâm trạng của mình. Vào một buổi tối nọ, cô trằn trọc lăn qua lộn lại trên giường. Trong giây phút mơ màng, cánh cửa phòng chợt mở ra, cô lập tức mở bừng mắt, nằm im thin thít lắng nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng. Cô nghe thấy có người đi đến cạnh giá treo đồ bên cạnh cửa sổ. Vài giây sau, nhớ đến tiếng nước và tiếng nốc đáng sợ. Là Hawk, ở đây chỉ có mỗi mình anh ta có thể tùy tiện ra vào mà thôi. Thẩm Dĩnh thở phào một hơi, đến cô cũng không biết vì sao mình lại như thế. Vào lúc biết được rằng người vào là anh ta, lại thầm cảm thấy hơi may mắn. Cô tỉnh rồi. Đột nhiên anh ta mở miệng, giọng nói có vẻ chắc chắn. Thẩm Dĩnh lại cứng đờ người, biết rằng mình không qua mắt được anh ta, bèn dứt khoát ngồi dậy, nép mình vào đầu giường, nhìn anh ta với đôi mắt trắng đen rõ ràng. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Tôi nói rồi, dáng vẻ sợ hãi của cô sẽ khiến tôi rung động. Chung sống với nhau vài ngày, càng lúc anh ta càng không buồn che giấu dục vọng của mình. Thẩm Dĩnh nghe thấy tiếng cười của anh ta, da gà da vịt nổi lên đầy người. Anh lại muốn làm gì? Hock cầm chai rượu đi đến bên giường nhìn cô với vẻ cao cao tại thượng một lúc, rồi rũ đầu cong lưng ngồi lên giường, chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn vách tường gỗ trống rỗng. Tôi sẽ không làm gì cả. Thẩm Dĩnh nhíu mày, chẳng buồn tin tưởng dăm ba lời nói của anh ta, nhưng rồi cô nhận được câu trả lời đầy bất ngờ trong chớp mắt. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 94 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.